Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ Ba, 23 tháng 12 năm 2014, lúc 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Ngân sách Việt Nam thất thu hàng chục ngàn tỷ đồng vì giá dầu thế giới tụt giảm.
Theo tính toán của Bộ Tài chính, nếu mà giá dầu giảm thì nguồn thu ngân sách có thể giảm đến 20 ngàn tỷ đồng Việt Nam, tương đương độ 1 tỷ hoặc là hơn 1 tỷ đô la.
Quỹ Trung sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược các tin thế giới mới nhất.
Hệ thống mạng của Bắc Triều Tiên hồi phục hoạt động. 5 quả bom đã phát nổ tại thủ đô của Yemen. Australia phát hiện liên lạc khủng bố đã gia tăng sau vụ tấn công vào quán cà phê Lindt.
Ngoài ra, chúng tôi còn có bài tường trình về phản ứng của Bắc Triều Tiên trước cuộc biểu quyết của Liên Hợp Quốc về vấn đề nhân quyền và tác động của sự sụp đổ của đồng tiền Nga đối với người dân nước này. Mời quý vị đón nghe. Để mở đầu bản tin chi tiết tối nay, Hoài Hương sẽ đến với quý vị trong phần tin thế giới.
Bắc Triều Tiên đã phục hồi được một phần khả năng tiếp cận Internet sau khi bị mất Internet trên diện rộng. Vụ này xảy ra vài ngày sau khi Hoa Kỳ thề sẽ đáp trả một cuộc tấn công mạng nhắm vào công ty Sony đã bị quy lỗi cho Bình Nhưỡng. Mạng lưới Internet vốn đã bị hạn chế của nước Cộng sản bị cô lập này. Kể cả các trang tin tức do nhà nước điều hành đã hoàn toàn không truy cập được vào đêm hôm qua trong một sự cố mà các chuyên gia tin là dường như là hậu quả của một cuộc tấn công mạng. Thời gian Bắc Triều Tiên mất Internet kéo dài khoảng 9 tiếng đồng hồ trước khi nhiều trang mạng hoạt động trở lại vào sáng sớm hôm nay, kể cả trang mạng của Thông tấn xã Trung ương Bắc Triều Tiên và tờ Rodong Sinmun. Công ty theo dõi Internet Dean Research nói rằng 4 hệ thống mạng của Bắc Triều Tiên giờ đã hoàn toàn phục hồi. Nhóm nghiên cứu đặt trụ sở ở Hoa Kỳ này nói nguyên nhân của vụ mất Internet có thể hiện không rõ rệt nhưng có dấu hiệu phù hợp với một hệ thống mong manh trở thành mục tiêu của cuộc tấn công từ bên ngoài. Cách đây vài ngày, Tổng thống Mỹ Barack Obama cảnh báo rằng Hoa Kỳ có thể trả đũa vụ tấn công tin tặc do Bắc Triều Tiên thực hiện nhắm vào hãng Sony Pictures. Một nữ phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ từ chối bình luận khi được hỏi về vụ việc này. Tuy nhiên, bà nói rằng chính phủ Mỹ đang bàn bạc một loạt những lựa chọn để đáp trả vụ Sony bị tin tặc tấn công. Theo lời bà thì một số biện pháp sẽ nhìn thấy được, còn có một số biện pháp thì không thể nhìn thấy được. Bắc Triều Tiên đã từ chối không tham gia một buổi họp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, mà trong đó tình trạng nhân quyền của Bắc Triều Tiên sẽ bị đả kích nặng nề. 11 trong số 15 thành viên của Hội đồng Nhân quyền hôm qua đã biểu quyết ủng hộ việc đưa vấn đề này vào nghị trình thảo luận, bất chấp những phản đối của hai thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an là Trung Quốc và Nga. Một phúc trình mới đây của Ủy hội Nhân quyền Liên Hiệp Quốc nói rằng những tội ác chống nhân loại tại quốc gia bị cô lập này là kết quả của những chính sách do các cấp cao nhất trong chính quyền Bắc Triều Tiên ban hành. Tại buổi họp hôm qua, Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Samantha Power mô tả cuộc sống tại Bắc Triều Tiên là một cơn ác mộng có thực. Bà Power phác họa những bước mà Bình Nhưỡng phải thực hiện nếu họ muốn Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc rút tên ra khỏi nghị trình thảo luận.
It can start by following the Commission of Inquiry's recommendations to acknowledge the systematic violations it continues to commit.
Bà Power nói, Bình Nhưỡng có thể bắt đầu bằng cách tuân theo những đề nghị của Ủy ban điều tra là thừa nhận những vụ vi phạm có hệ thống mà miền Bắc tiếp tục thực hiện, lập tức giải tán các trại tù chính trị và phóng thích tất cả các tù nhân chính trị, cho phép các quan sát viên nhân quyền độc lập tự do lui tới mà không bị cản trở, và buộc những kẻ chịu trách nhiệm nhiều nhất về các vụ vi phạm nhân quyền có hệ thống phải nhận trách nhiệm về hành vi của họ. Bình Nhưỡng gán cho những người đã trốn chạy khỏi Bắc Triều Tiên và đang giúp ủy ban trong cuộc điều tra là cặn bã loài người và tuyên bố sẽ làm ngơ bất cứ hành động nào của ủy ban điều tra. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Nam Triều Tiên hôm nay đã hoan nghênh quyết định của ủy ban nhân quyền.
Bắc Triều Tiên đả kích cuộc biểu quyết hôm thứ Hai của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về vấn đề nhân quyền của nước này. Theo tường thuật của thông tin viên Brian Patton của đài VOA ở Seoul, sự gia tăng áp lực quốc tế đối với các nhà lãnh đạo của Bắc Triều Tiên có thể làm leo thang khả năng đối đầu. Mời quý thính giả nghe Trà My trình bày thêm chi tiết.
Cuộc biểu quyết để đưa những vụ vi phạm nhân quyền của Bắc Triều Tiên vào chương trình nghị sự của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã được thông qua bất chấp sự phản đối của Trung Quốc và Nga. Bắc Triều Tiên không chịu thừa nhận cuộc họp mà Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Samantha Power nằm trong số những người lên tiếng chỉ trích những tội ác chống nhân loại của chính phủ ở Bình Nhưỡng.
Today we have broken the council's silence. We have begun...
Ngày hôm nay, chúng ta đã phá vỡ sự im lặng của Hội đồng Bảo an. Chúng ta đã bắt đầu rọi chiếu một tia sáng và những gì được phơi bày quả là kinh hoàng.
Đây là lần đầu tiên tình hình nhân quyền Bắc Triều Tiên được mang ra tranh luận tại Hội đồng Bảo an. Áp lực quốc tế đối với Bình Nhưỡng đã tăng mạnh từ đầu năm nay, khi một bản phúc trình của Liên Hiệp Quốc ghi nhận một mạng lưới nhà tù chính trị ở Bắc Triều Tiên và những hành vi tàn ác, bao gồm sát nhân, bắt dân làm nô lệ, tra tấn, hiếp dâm và cưỡng bức lao động. Theo quy định của Liên Hiệp Quốc, một khi Hội đồng Bảo an biểu quyết để đưa một vấn đề vào chương trình nghị sự, vấn đề đó có thể được mang ra bàn thảo vào bất cứ lúc nào. Ông Phil Robertson của Tổ chức Nhân quyền Quốc tế Human Rights Watch cho rằng điều này có nghĩa là Liên Hiệp Quốc có ý định tiếp tục gây áp lực lên Bắc Triều Tiên.
Kim Jong-un better watch out. He's now facing a...
Ông Kim Jong-un phải coi chừng. Ông ấy đang đối mặt với một sự đồng thuận quốc tế mạnh mẽ, với những thông tin đầy đủ về những tội ác của ông ấy và của những người tiền nhiệm. Quốc tế có quyết tâm theo đuổi sự việc cho tới cùng.
Cho tới lúc này, các giới chức Bắc Triều Tiên vẫn tiếp tục không chịu giao tiếp với cộng đồng quốc tế về vấn đề nhân quyền của mình. Thay vào đó, họ yêu cầu Liên Hiệp Quốc điều tra nước Mỹ về bản phúc trình hồi gần đây về những vụ tra tấn của CIA. Họ cũng gọi những người Bắc Triều Tiên đào tị đã trợ giúp trong công cuộc điều tra của Ủy ban Liên Hiệp Quốc là những thành phần cặn bã của loài người. Hội đồng Bảo an chưa có hành động về một khuyến nghị đòi đưa Bắc Triều Tiên ra trước Tòa án Hình sự Quốc tế. Một hành động như vậy có phần chắc sẽ bị phủ quyết bởi đồng minh của Bắc Triều Tiên là Trung Quốc hoặc Nga. Trong quá khứ, cộng đồng quốc tế chỉ chú tâm tới việc ngăn chặn chương trình vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Ông Victor Char, một nhà phân tích tình hình Bắc Triều Tiên của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế ở Washington, nói rằng ông không biết Bình Nhưỡng sẽ phản ứng như thế nào đối với áp lực mới xoay quanh những vụ vi phạm nhân quyền ở nước họ.
Vấn đề là họ sẽ phản ứng như thế nào? Họ sẽ phản ứng bằng cách có những nhượng bộ thực sự về mặt nhân quyền, cho phép các quan sát viên quốc tế vào nước họ, hay là họ sẽ phản ứng bằng cách thực hiện một cuộc thử nghiệm hạt nhân lần thứ tư hay một loạt những vụ thử nghiệm phi đạn. Đó chính là vấn đề mà chúng tôi thực sự không biết.
Cuộc biểu quyết của Hội đồng Bảo an diễn ra trong lúc căng thẳng tăng cao giữa Hoa Kỳ với Bắc Triều Tiên. Washington hứa trả đũa cho những vụ tin tặc mà họ cho là do Bắc Triều Tiên thực hiện, nhắm vào hãng phim Sony để tìm cách ngăn chặn việc phát hành một cuốn phim hài xoay quanh một âm mưu hư cấu là ám sát ông Kim Jong-un. Mạng Internet ở Bắc Triều Tiên đã bị rớt trên diện rộng hôm qua trong một diễn tiến mà một số người đồn đoán là một vụ tấn công mạng do Washington thực hiện.
Giới thẩm quyền Australia cho hay họ đã phát hiện hiện tượng tăng cường liên lạc của khủng bố trong những ngày tiếp theo sau vụ bắt con tin gây chết người tại một quán cà phê ở thành phố Sydney. Thủ tướng Australia Tony Abbott hôm nay cảnh báo rằng mối đe dọa khủng bố vẫn cao, mặc dù ông lưu ý rằng chính quyền Úc không biết một cuộc tấn công sẽ xảy ra vào lúc nào hoặc bằng cách nào.
The briefing from the security agencies today.
Thủ tướng Úc nói, theo báo cáo của các cơ quan an ninh hôm nay, có dấu hiệu gia tăng những sự liên lạc của khủng bố tiếp theo sau vụ tấn công ở Martin Place. Ông Abbott nói, vì thế, điều quan trọng là mọi người phải đề cao cảnh giác, nhưng cùng lúc cũng nên yên tâm là các cơ quan cảnh sát và an ninh Úc đang làm tất cả những gì trong khả năng để bảo vệ an toàn cho người dân. Thủ tướng Abbott không giải thích chi tiết thế nào là tăng cường những liên lạc khủng bố. Hai người thiệt mạng hồi tuần trước khi một người đàn ông sinh quán ở Iran bị rối loạn tâm thần, dùng súng bắt nhiều người làm con tin ở quán cà phê Lindt Chocolate tại trung tâm thương mại của Sydney. Hôm thứ Ba, tang lễ được cử hành để tiễn đưa hai con tin đã thiệt mạng trong vụ tấn công này. Đó là anh Tory Johnson, 34 tuổi, quản trị viên của quán cà phê, và nữ luật sư Katrina Dawson, 38 tuổi. Quay sang Hồng Kông, một tỷ phú ngành địa ốc ở Hồng Kông đã bị kết án có tội trong một vụ tham nhũng đã bị tuyên án tù 5 năm. Tòa Thượng thẩm Hồng Kông hôm thứ Ba phán quyết rằng ông Thomas Kwok can tội đồng lõa để thực hiện hành vi sai trái sau khi ông trả tiền hối lộ trị giá 1 triệu 100 nghìn đô la cho một cựu giới chức hàng đầu của Hồng Kông. Ngoài ra, ông Kwok còn được lệnh phải trả một khoản tiền phạt lên tới 64.000 đô la. Giới chức là nhận hối lộ là Raphael Hui, người từng là giới chức đứng hạng thứ nhì trong chính phủ Hồng Kông. Ông Hui bị cho là có tội thực hiện hành vi sai trái và âm mưu thực hiện hành vi sai trái. Ông bị tuyên án 7 năm rưỡi. Giá địa ốc tăng, tình trạng bất công xã hội và nạn tham nhũng trong chính quyền đã gây ra sự bất mãn trong nhiều cư dân Hồng Kông. Và vụ án về nạn tham nhũng này lại càng tăng sự bất mãn trong công chúng. Ông Kwok, 63 tuổi, khai vô tội trước tòa. Ông từng là đồng chủ tịch của công ty địa ốc Sun Hung Kai, công ty phát triển địa ốc lớn nhất tại Hồng Kông, đã giúp xây dựng rất nhiều tòa nhà nổi tiếng tại vùng lãnh thổ này.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575 kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 028-080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Tới đây, Nguyễn Trung sẽ đem đến quý vị phần tin có liên quan đến Việt Nam.
Ngân sách Việt Nam bốc hơi mạnh vì dầu tụt giá. Các chuyên gia kinh tế đánh giá rằng ngân sách của Việt Nam sẽ thất thu hàng chục nghìn tỷ đồng vì giá dầu trên thế giới sụt giảm. Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh được truyền hình nhà nước trích lời cho biết rằng tăng trưởng GDP của Việt Nam có thể giảm từ 0,8 tới 1,2% vì biến động của giá dầu. Ông Vinh nói rằng dù thế, người tiêu dùng và các ngành sản xuất trong nước sẽ được hưởng lợi. Tiến sĩ Lê Đông Doanh tán đồng quan điểm này. Ông nhận định với VOA Việt ngữ rằng giá dầu giảm có hai tác dụng trái ngược nhau đối với nền kinh tế Việt Nam.
Một mặt thì chính phủ Việt Nam đã rất là quan ngại về cái việc giá dầu giảm thì sẽ làm giảm cái nguồn thu ngân sách từ xuất khẩu dầu thô. Thì theo tính toán của Bộ Tài chính, nếu mà giá dầu giảm thì nguồn thu ngân sách có thể giảm đến 20.000 tỷ đồng Việt Nam, tương đương độ 1 tỷ hoặc là hơn 1 tỷ đô la. Khi mặt ngược lại là giá dầu giảm thì đóng góp cho cái việc là làm giảm cái lạm phát, làm giảm cái chỉ số giá cả và làm cho là người tiêu dùng được lợi. Cụ thể là những người sử dụng ô tô, những người sử dụng xe máy, rồi cước phí vận tải sẽ giảm.
Theo báo chí trong nước, xuất khẩu dầu thô ở Việt Nam đóng góp từ 10 tới 30% cho ngân sách, nên giá dầu giảm sẽ tạo áp lực cho nguồn thu này vào năm sau. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, năm 2014, Việt Nam đã khai thác hơn 15 triệu tấn dầu thô và tính từ đầu năm cho tới nay đã xuất khẩu được hơn 8 triệu tấn với tổng giá trị gần 7 tỷ đô la. Tin cho hay, chi phí khai thác dầu thô ở Việt Nam hiện ở mức từ 30 tới 70 đô la một thùng, nên với giá dầu thô trên thế giới dưới 60 đô la một thùng như hiện nay, thì theo giới quan sát, việc khai thác dầu có thể đang bị lỗ. Tuy nhiên, tiến sĩ Doanh cho rằng không nên nói rằng dầu giảm thì toàn bộ dầu khai thác của Việt Nam đang thua lỗ. Kinh tế gia này cho rằng ngoài vấn đề giá dầu, Việt Nam hiện phải đối mặt với một vấn đề khó khăn nổi trội là cải cách thể chế. Ông Doanh nói với VOA Việt ngữ.
Hiện nay tòa án chưa được độc lập và chưa hoạt động theo đúng luật pháp mà theo cái kết luận, theo chỉ thị của ai đó. Và cái điều này đã ảnh hưởng rất lớn đến cái môi trường kinh doanh của Việt Nam. Đặc biệt là hai vụ án Bầu Tiên và vụ án Huỳnh Như, nếu như không có một nền tư pháp độc lập và hoạt động theo đúng tinh thần của một nhà nước pháp quyền thì cũng không có tự do kinh doanh. và cái điều đó làm nản lòng rất nhiều nhà kinh doanh đã thành đạt của Việt Nam. Gần đây có hiện tượng là nhiều nhà kinh doanh thành đạt ở Việt Nam đã bán cái doanh nghiệp của mình cho doanh nghiệp nước ngoài và họ dùng cái tiền đó làm cái gì đó thì chưa rõ, và đấy là một cái tín hiệu rất không hay đối với nền kinh tế Việt Nam.
Mới đây, các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công thương cùng Ngân hàng Nhà nước đã lần đầu tiên họp bàn với nhau để bàn về quy chế phối hợp điều hành kinh tế vĩ mô. Báo chí trong nước đưa tin, các bộ này đã đặc biệt lưu ý tới vấn đề theo dõi tình hình sản xuất, xuất nhập khẩu dầu của Việt Nam. Đồng rúp sụt giá, khách du lịch ít đến Việt Nam. Một quan chức của tỉnh Khánh Hòa, một điểm đến ưa thích của nhiều du khách Nga, cho biết việc đồng rúp của Nga sụt giá so với đồng đô la đang tác động không nhỏ tới địa phương này. Tin cho hay tình trạng hủy chuyến của khách Nga xảy ra ngày càng nhiều do họ không thể mua tour với mức giá cũ. Các chuyến bay chở khách du lịch từ Nga sang nghỉ dưỡng ở Khánh Hòa cũng giảm tần suất. Ông Trần Ngọc Quyền, chuyên viên phòng nghiệp vụ du lịch thuộc Sở Văn hóa, Thông tin và Du lịch tỉnh Khánh Hòa, cho VOA Việt ngữ biết rằng các nhà hàng khách sạn ở tỉnh này đang gặp nhiều khó khăn.
Theo mùa này thì mùa cao điểm của khách Nga đấy, từ đấy cho đến tháng 4 năm sau là mùa cao điểm. Nhưng vừa rồi do cái tình hình bất ổn về cái vấn đề bao vây lệnh trừng phạt của Mỹ và châu Âu cũng như làm cho cái đồng Nga đồng tiền rúp nó mất giá, cho nên cái lượng khách đến rất là hạn chế. Trước đây thì bình quân những cái tháng cuối điểm cuối năm như thế này này, Khánh Hòa đó cũng phải từ 25 đến 30 ngàn lượt khách. Giờ thì một số hãng nó báo sẽ giảm rất nhiều. Các kia đơn vị lữ hành mà đưa khách Nga cũng như các cơ quan quản lý về ngành du lịch thì cũng đang tổ chức các kỳ buổi họp để mà tháo gỡ khó khăn ở thị trường này.
Việc lượng khách Nga giảm cũng tác động đến đời sống, thu nhập của người lao động và một số công ty kinh doanh du lịch đã cắt giảm nhân sự, giảm lương thưởng của người lao động. Không chỉ người Việt ở trong nước mà kiều bào ở Nga cũng bị tác động nhiều bởi sự chật giá của đồng rúp. Một số các doanh nghiệp Việt hiện đang kinh doanh ở Nga cho VOA Việt ngữ biết rằng việc làm ăn buôn bán hiện rất ảm đạm trong bối cảnh kinh tế nước sở tại lâm vào tình thế khó khăn. Đồng nội tệ của Nga đã giảm hơn 86% kể từ tháng Giêng năm nay, mặc dù Ngân hàng Trung ương nước này đã tung ra hàng tỷ đô la để can thiệp thị trường nhằm kiềm chế sự chật giá của đồng rúp. Gia đình blogger Nguyễn Quang Lập phản bác tuyên bố của công an. Vợ của nhà văn Nguyễn Quang Lập cho biết không có chuyện chồng bà nhận tội và xin khoan hồng như tuyên bố mới đây của Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Cổng thông tin Công an Sài Gòn trước đó đăng tin rằng blogger này đã khai nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình và xin được hưởng khoan hồng, sớm được tại ngoại. Thông báo của Công an có đoạn xin trích, ông Lập cam kết từ bỏ hoạt động vi phạm pháp luật để tập trung vào lĩnh vực văn học nghệ thuật, phục vụ xã hội. Tuy nhiên, bà Hồ Thị Hồng phản bác điều này trong một cuộc phỏng vấn với VOA Việt ngữ.
Họ còn nói thế cho có cớ, như nó là cái cớ của họ nói, như làm sao anh Lập được rồi, anh làm sao mà mình nhận tôi. Anh Lập là không là người vô tội, không có tội. Thì yêu đất nước làm sao mà có tội hả anh? Thì anh là một con người yêu đất nước sao để mà làm cho đất nước tốt lên. Và một con người như thế mà làm cho sao phải vào mặt anh. Đó là cái cớ họ áp đặt cho anh thôi.
Bà Hồng cho biết thêm rằng, cho tới nay, sau hơn một chục ngày bị bắt, bà vẫn chưa được gặp mặt chồng mà chỉ được phép gửi đồ thăm nuôi cho ông Lập. Bà cho biết ông Lập đã gửi ra một bức thư tay nói rằng ông vẫn khỏe và mong gia đình yên tâm. Vợ của nhà văn nổi tiếng ở Việt Nam cho biết diễn biến mới nhất liên quan tới vụ việc của chồng bà.
Anh Lập đã có gì tạm giam 4 tháng ra khởi tố theo điều 88 của bộ luật hình sự đấy. Nhất là lo sức khỏe như là tôi vì Lập rất là yếu.
Bà cho biết thêm rằng gia đình đang xúc tiến thuê luật sư để giải quyết vụ việc của ông Lập. Chủ trang blog Quê Choa bị bắt tại nhà riêng ở Thành phố Hồ Chí Minh hôm 6 tháng 12. Bộ Công an Việt Nam cho biết đã bắt quả tang, ra lệnh khám xét khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với ông Lập. Mới đây, một số giáo sư người Việt hiện làm việc tại Hoa Kỳ như nhà toán học Ngô Bảo Châu đã gửi thư ngỏ tới chính quyền trong nước kêu gọi cho ông Lập tại ngoại hầu tra và cho rằng việc tiếp tục giam ông tạo hình ảnh xấu.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com
hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Bộ Tư pháp Mỹ hôm thứ Hai loan báo đã phá vỡ một âm mưu hối lộ quốc tế quy mô lớn dính líu tới một công ty Pháp. Theo tường thuật của thông tín viên Jim Malone của đài VOA, giới hữu trách nói rằng công ty đó đã hối lộ cho các quan chức chính phủ của nhiều nước trong hơn một thập niên. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết.
Các giới chức Mỹ loan báo công ty năng lượng và giao thông Alstom của Pháp đã đồng ý nhận tội vi phạm luật chống tham ô nước ngoài. Trong những vụ hối lộ được thực hiện trong khoảng thời gian từ năm 2000 đến 2011, Thứ trưởng Tư pháp James Cole mô tả thỏa thuận nhận tội của Alstom là một hành động chấp hành luật pháp có tính chất lịch sử để chấm dứt vụ án hối lộ xuyên quốc gia mà Alstom và các công ty con của họ đã thực hiện ở Thụy Sĩ và Hoa Kỳ. Ông Cole cho biết Alstom đồng ý nhận tội vi phạm luật chống hối lộ và sẽ nộp phạt hơn 772 triệu đô la. Nếu khoản tiền phạt được một tòa án liên bang chấp thuận vào năm tới, thì đó sẽ là một khoản tiền phạt lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ về tội hối lộ ở nước ngoài.
Alstom's corruption spanned the globe.
Hành vi tham ô của Alstom trải rộng trên khắp thế giới và thực sự là cách của họ để giành hợp đồng kinh doanh. Thí dụ ở Indonesia, Alstom và những công ty con của họ đã dùng các chuyên gia tư vấn để hối lộ cho các viên chức chính phủ, kể cả những thành viên cao cấp của Quốc hội Indonesia và những công ty điện lực do nhà nước kiểm soát và làm chủ. Họ làm như vậy để giành nhiều hợp đồng béo bở trong ngành năng lượng trị giá nhiều triệu đô la.
Bà Coldwell cho biết bốn viên giám đốc của Alstom đã đồng ý nhận tội để dàn xếp vụ án liên quan tới âm mưu hối lộ ở Indonesia. Thứ trưởng Cole nói rằng khoản tiền phạt rất nặng mà Alstom đang phải đối mặt và sự hợp tác mà Hoa Kỳ nhận được từ nhiều quốc gia trong cuộc điều tra này là một sự cảnh báo nghiêm khắc đối với những công ty đa quốc muốn né tránh sự ràng buộc của luật chống tham ô.
Let me be very clear. Corruption has no place in the global.
Tôi xin nói rõ là tham ô không có chỗ trong thị trường toàn cầu. Và giải pháp đạt được ngày hôm nay chính là tín hiệu cho thấy nước Mỹ sẽ tiếp tục nắm giữ một vai trò lãnh đạo trong nỗ lực diệt trừ tệ nạn này.
Các giới chức Mỹ cũng cho biết Alstom đã phạm một lỗi lầm là không chịu hợp tác với các giới chức chấp hành luật pháp sớm hơn. Và trong giai đoạn đầu của cuộc điều tra, công ty này đã có những hành động để tìm cách che giấu sự dính líu của họ trong những vụ hối lộ.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington. Tại Yemen, 5 quả bom đã phát nổ tại thủ đô của nước này, giết chết ít nhất một người và làm bị thương một người khác. Các vụ nổ xảy ra vào sáng sớm hôm nay tại khu phố cổ ở Sanaa, một nơi có nhiều thành viên của nhóm Hồi giáo Shia Houthi. Một trong các vụ nổ xảy ra giữa lúc một số dân quân Houthi tìm cách tháo gỡ ngoài nổ. Hiện chưa có ai lên tiếng nhận trách nhiệm về các vụ tấn công này. Kể từ khi xông vào Sanaa vào hồi tháng 9, nhóm Houthi đã xung đột với các chiến binh của nhóm Al-Qaeda trên bán đảo Ả Rập và những người Hồi giáo Sunni liên minh với Al-Qaeda. Một tổ chức binh vực quyền tự do báo chí nói có ít nhất 60 nhà báo đã bị giết chết trong năm nay trong khi làm nhiệm vụ. Trong số này, các nhà báo quốc tế chiếm tỷ lệ đặc biệt cao. Tổ chức bảo vệ các ký giả, gọi tắt là CPJ, có trụ sở đặt ở New York, hôm nay đã công bố phúc trình thường niên ghi nhận những cái chết của các nhà báo tại 21 quốc gia trong năm 2014. CPJ nói các nhà báo địa phương vẫn tiếp tục là thành phần bị tấn công nhiều nhất, nhưng năm nay có tới 23% những người bị sát hại là ký giả nước ngoài. Các nhà báo địa phương chiếm tới 90% những cái chết được ghi nhận trong kho dữ liệu của CPJ đã bắt đầu được thu thập từ năm 1992. Phúc trình của Tổ chức Ký giả Không Biên Giới quy sự gia tăng của số các ký giả bị sát hại trong năm nay cho bản chất ngày càng khó lường, tại các khu vực xung đột, trong đó người phương Tây thường xuyên bị nhắm tấn công. Syria được coi là nước nguy hiểm nhất hơn xa các nước khác đối với các ký giả, với 17 ca tử vong trong năm nay. 5 nhà báo bị giết chết tại cả Iraq và Ukraine, trong khi Somalia ghi nhận 4 ca tử vong và 4 ca khác trong cuộc chiến giữa Israel và các chiến binh Palestine. Một tổ chức bênh vực nhân quyền nói rằng các phần tử chủ chiến thuộc nhóm nhà nước Hồi giáo đã dùng hãm hiếp như một vũ khí đối với các phụ nữ sắc tộc Yazidi ở miền Bắc Iraq. Và như thế, hành động này có thể được coi là tội ác chiến tranh và tội ác chống nhân loại. Hội Ân xá Quốc tế hôm nay công bố một phúc trình nêu ra chi tiết những cuộc phỏng vấn mà đối tượng là 42 phụ nữ và trẻ gái đã tìm cách thoát thân, trốn các phần tử chủ chiến, cũng như dựa trên các cuộc phỏng vấn, một số phụ nữ và em gái khác vẫn đang bị giam cầm. Phúc trình của Hội Ân xá Quốc tế mô tả các hành động tra tấn về cả thể xác lẫn tâm lý, kể cả các vụ hãm hiếp và các hành vi bạo lực khác về tính dục. Nhiều người đã chạy thoát nói rằng cách đối xử mà họ đã phải chịu đựng có phần chắc là nguyên do dẫn đến vụ tự tử của một thiếu nữ 19 tuổi và nhiều người khác vẫn tìm cách tự vẫn. Bà Donatella Rovira, cố vấn đáp ứng khẩn cấp cấp cao của Hội Ân xá Quốc tế, mô tả những hậu quả của nạn tra tấn tinh thần và thể xác đó là một thảm họa. Bà Donatella nói rằng ngay cả những người đã chạy thoát nhà nước Hồi giáo cũng bị chấn động tâm lý nghiêm trọng. Tin Hoa Kỳ, tay súng bắn chết 2 sĩ quan cảnh sát tại thành phố New York từng có những hành vi bạo lực trong quá khứ và mắc bệnh tâm thần, theo một quan chức cảnh sát cấp cao. Ismail Brinsley, 28 tuổi, đã bắn chết sĩ quan Wen Jian Liu và Rafael Ramos khi họ đang ngồi trong xe tuần tra hôm thứ Bảy tuần trước ở quận Brooklyn. Sau đó, anh ta quay súng tự sát. Trước vụ nổ súng, Brinsley đã đăng những thông điệp có nội dung chống cảnh sát và chống chính phủ lên trang mạng Instagram và ám chỉ đến việc trả thù cho cái chết của Michael Brown và Eric Garner, hai người đàn ông da đen không có vũ trang bị chết dưới tay cảnh sát da trắng. Brinsley là người da đen. Hai cảnh sát bị anh ta giết hại là người gốc Á và gốc Mỹ Latin. Thị trưởng của thành phố New York, Bill de Blasio, mô tả vụ giết người là cuộc tấn công nhắm vào tất cả cảnh sát. Thị trưởng đã kêu gọi những ngưng biểu tình cho đến khi đám tang được tổ chức cho hai sĩ quan này. Được biết, hung thủ từng bị bắt giữ gần 20 lần vì tội trộm cắp vật cho tới tội hăm dọa. Cảnh sát cho biết Brinsley đã không còn gần gũi với gia đình và mẹ anh tỏ ra sợ hãi về người con này. Bà nói rằng bà chưa gặp lại Brinsley trong suốt một tháng. Vài giờ trước khi nổ súng ở New York, Brinsley đã bắn và làm bị thương người bạn gái cũ.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe chuyên mục Phụ nữ và các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.